Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 18 tháng 11 năm Mậu Tý, tất cả chúng ta với lòng kính ngưỡng và hân hoan tổ chức ngày khánh đản Đức Phật A Di Đà như là một cơ hội để ôn lại công hạnh và sự dấn thân của Đức Phật Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Công Đức. Trong chương trình Pháp Đàm Vấn Đáp chiều hôm nay, các câu hỏi xoay quanh bản chất của Tịnh Độ Tông, phương pháp niệm Phật, lời nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn tu nhân Bồ Tát và thế giới hiện thực sau khi Ngài đã chứng đắc được đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Những điểm thực hiện được, những cái do nghiệp chướng của chúng sinh, tất cả những thắc mắc liên hệ đến cách tu và mối liên hệ của chúng ở trong bối cảnh của xã hội hiện tại, tạo ra hai khuynh hướng để nhận thức về Tịnh Độ Tông. Đó là Tịnh Độ Tông về lý và Tịnh Độ Tông về sự. Chủ trương về lý của Tịnh Độ Tông là thiết lập một thế giới Tây Phương Cực Lạc ở ngay tại tâm thức của mỗi hành giả, ngay trong từng gia đình, trong bối cảnh xã hội, quốc gia mà con người đang sống. Quan điểm đó được thể hiện qua hai câu: tự tính Di Đà, duy tâm Tịnh Độ. Đây là chánh nhân quan trọng nhất ở trong hiện đời. Nhờ hoàn tất chánh nhân tự tánh Di Đà và duy tâm Tịnh Độ, các hành giả đã gieo trồng được vô lượng công đức và phước báo. Và do vậy, sau khi chết, chỉ cần khởi lên một ý niệm phát nguyện vãng sanh, hành giả đạt thành tội nguyện. Về phần sự thì pháp môn Tịnh Độ được thực hiện khi thì song hành giữa niệm Phật và trì chú, lúc thì song hành giữa niệm Phật và lễ bái, và cũng có lúc niệm Phật và sám hối. Tùy theo sở trường, tùy theo điều kiện mà quý hành giả có thể vận dụng các phương pháp như vừa nêu, hoặc có thể vận dụng phương pháp niệm Phật trong quán tưởng và quán tưởng niệm Phật. Mỗi một phương pháp và cách thức thực tập đều có thể giúp cho hành giả trước nhất là thể hiện được chánh niệm tỉnh thức, thấy rất rõ tuệ giác vô lượng quang chưa từng tắt ở trong tâm thức của mỗi con người. Tuệ giác vô lượng thọ, tức là sự bền bỉ tinh tấn ở trong mọi nỗ lực của sự lành và việc tốt cũng chưa từng bị gián đoạn. Phát huy nỗ lực ngày càng tinh tiến nhiều hơn nữa thì dần dà tâm của hành giả sẽ hiệp nhất với tâm của Đức Phật A Di Đà. Tuệ giác của Đức Phật A Di Đà đang chứa đựng trong ta, tuệ giác trong ta đang thắp sáng và nối kết trở về bản giác mà mười phương ba đời chư Phật đã từng đi qua và chứng đắc. Bây giờ kính mời quý vị hãy cùng niệm danh hiệu Đức Phật 7 lần để thay thế cho thời kinh niệm Phật buổi chiều, và sau đó chúng ta sẽ đi vào phần trả lời các câu hỏi vấn đáp. Quý vị hành giả có thể ngồi tại chỗ. Nam mô A Di Đà Phật. Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tôn đức tăng ni và quý hành giả an tọa trong chánh niệm. Câu hỏi thứ nhất liên hệ đến một trong 48 lời nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng khi tu hạnh Bồ Tát. Trong lời nguyện thứ 17 của Đức Phật A Di Đà có ý như thế này: bất cứ hành giả nào nhất tâm thọ trì 10 danh hiệu Phật mà không được vãng sinh thì ta phát nguyện không thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thưa quý pháp sư, hiện nay người niệm Phật hơn 10 danh hiệu là vô số, hoặc niệm được nhất tâm trong suốt mấy ngày cũng không phải là không có, nhưng họ chưa được vãng sanh, mà ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng đã thành Phật lâu xa vô lượng kiếp rồi. Vậy lời nguyện này được hiểu như thế nào trong bối cảnh của sự hành trì? Đó là một trong những thắc mắc rất là thiết thực liên hệ đến thời gian của việc thọ trì niệm Phật, liên hệ đến tâm chỉ của pháp tu, liên hệ đến nhân vị tu tập của Tỳ Kheo Pháp Tạng và quả vị chứng đắc của Đức Phật A Di Đà. Để nắm bắt và thực tập đúng theo bản nguyện này mà giá trị vẫn có được ở trong quá khứ cũng như là hiện tại, xin vị dành trong cổ tay để lắng nghe sự trả lời của Đệ sư Thích Nữ Hoài Liên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong lời nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng là một người nào mà niệm thọ trì danh hiệu Phật 10 lần mà không vãng sinh thì ngài không có thành Phật. Thì đây là cái lời nguyện của vị Tỳ Kheo Pháp Tạng, đó là tiền thân của Phật A Di Đà. Thì chúng ta thấy rằng một vị Tỳ Kheo hay một vị đang trên con đường tu để được giải thoát giác ngộ đều phải phát nguyện. Đây là sự phát nguyện với tất cả tấm lòng đại từ đại bi, thương yêu tất cả chúng sinh, đều mong rằng tất cả chúng sinh đều thành Phật. Đây là thể hiện tấm lòng thương của một vị Bồ Tát khi thực hành hạnh nguyện tự giác và giác tha. Cho nên đây là cái câu nói để khuyến khích, khuyến dụ cho tất cả những người Phật tử hay những người có tâm tầm cầu sự giải thoát, hướng tâm về chư Phật, cầu niệm danh hiệu của các ngài, ít hoặc nhiều tùy theo cái năng lực niệm Phật của từng vị. Thì sở dĩ mà có thắc mắc là khi nào tất cả chúng sinh mà niệm Phật 10 tiếng thì được vãng sinh, và có nhiều người niệm nhiều hơn nữa nhưng mà vẫn chưa thành Phật, mà tỳ kheo Pháp Tạng đã thành Phật từ lâu xa rồi. Thì như vậy á, tỳ kheo Pháp Tạng có phải là nói láo hay không? Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái lời nguyện, tất cả chúng ta đều có cái câu nguyện hết. Mỗi lần mà chúng ta tụng kinh hay chúng ta làm cái phước lành gì, chúng ta đều nguyện cho tất cả chúng sinh đều chọn thành Phật đạo, tức là đều được vãng sinh về cảnh giới chư Phật hay là thành Phật. Cái nguyện này để thể hiện lòng từ bi, lòng thương của mình, không có phân biệt chúng sinh, không có phân biệt giàu nghèo sang hèn, già trẻ bé lớn, mà chúng ta với cái tâm niệm là thương yêu tất cả chúng sinh và mong được tất cả mọi người đều được an lạc hạnh phúc giống như mình được an lạc hạnh phúc. Đó là tâm nguyện của chư Bồ Tát và tâm nguyện của tất cả những người con Phật. Và muốn cầu về vãng sinh về cõi cực lạc á, thì những ai mà có tâm cầu mong muốn được vãng sinh về cõi cực lạc thì chắc chắn là vị ấy đã hiểu được cuộc đời là khổ đau, cho nên mới mong được sanh về cõi cực lạc, là cõi mà không có sự khổ đau. Tức là những người con Phật khi đã bước chân vào con đường giác ngộ giải thoát, hay là tuân thủ theo lời Phật dạy, hoặc là nương tựa vào Tam Bảo, thì vị ấy đều có tâm tầm cầu sự an lạc hạnh phúc để thoát khỏi sự khổ đau. Cho nên muốn thoát khỏi khổ đau là phải có cái tâm nguyện hướng về cõi cực lạc, thoát khỏi cái cõi thế gian này. Mà cõi thế gian này là cõi khổ. À, lý do gì khổ? Là bởi vì những cái phiền não khổ đau nó trói buộc mình, làm cho mình khổ đau ở cõi trần thế này. Cho nên chúng ta muốn thoát khỏi cái sự buộc ràng đó mà chúng ta niệm Phật. Và niệm Phật cho đến khi nhất tâm bất loạn. Và bên cạnh cái sự nhất tâm bất loạn đó, trong cái quá trình tu tập và niệm Phật thì chúng ta cũng phải có nhiều công đức, lập nhiều phước đức, và phải có đủ căn duyên, nhân duyên đầy đủ thì mới có thể vãng sanh cực lạc. Và điều quan trọng nhất là phải nhất tâm bất loạn khi chúng ta niệm Phật. Vì chúng ta đâu có tâm tầm cầu giải thoát khỏi cái thế gian này, có nghĩa là không có còn muốn thế gian này trói buộc mình nữa, và chính bản thân mình cũng không để cho thế gian này chi phối. Cho nên chúng ta niệm Phật, mà niệm Phật này là niệm Phật không quên, niệm Phật ngày, niệm Phật đêm, mà không đến chuyện nghĩ đến chuyện thế gian. Ví dụ như có khi chúng ta niệm Phật, chúng ta niệm có giới hạn, lúc nào rảnh thì niệm, lúc nào không rảnh á thì chúng ta luôn luôn bị buộc ràng, bị thứ này thứ kia chung quanh chi phối mình. Ai chửi mình nhìn không được, ai giận mình cũng cảm thấy buồn và muốn giận lại, thì cái đó là nó là cho chúng ta chi phối. Rồi khi chúng ta niệm Phật, à, ai mà quấy rầy mình thì mình phiền, tâm không an ổn khởi lên, thì đó chúng ta đã bị thế gian chi phối, nó bị tất cả những cái hoàn cảnh xung quanh chi phối. Và thế gian này nó là thế gian của chúng sinh, của những tâm phàm phu, của tham sân si. Và những cái xung quanh á, bản thân mình cũng có tham sân si, và mọi người xung quanh với cái tâm phàm phu thì cũng có tham sân si. Cho nên chúng ta luôn luôn bị tham sân si chi phối. Vì vậy muốn đến nhất tâm bất loạn thì làm sao chúng ta không có bị cái phiền não của người khác tác động vào cái phiền não của mình. Tâm mình luôn luôn chuyên nhất, không tham, không sân, không giận hờn, không ganh ghét, không tật đố, không hơn thua, không phân biệt. Thì như vậy chúng ta đạt đến cái sự nhất tâm bất loạn. Đó là tâm không có loạn động, rồi không có bị cảnh ngoài chi phối. Thì đó chúng ta lìa đạt đến cái chỗ nhất tâm. Thì nhất tâm đây đó là định. Thì khi mà đã định và chúng ta hiểu biết thế gian này là khổ đau, chúng ta muốn thoát khỏi, thì trí tuệ lúc đó đã phát sinh. Chúng ta biết rõ cảnh đời là cảnh khổ, và chỉ có cõi cực lạc là cõi an vui và hạnh phúc. Cho nên chúng ta, tâm chúng ta không bị cảnh đời này chi phối nữa, chúng ta vượt thoát lên khỏi thế gian này để vãng sinh cực lạc. Cho nên ai mà muốn vãng sinh cực lạc thì niệm Phật chuyên nhất thì thành Phật, thì được vãng sinh về cõi cực lạc ngay. Đó là, đây là cái lời nguyện của Tỳ kheo Pháp Tạng để khuyến khích chúng ta tất cả hãy hướng tâm về cõi cực lạc để chúng ta tu. Đó là mục đích cuối cùng của tất cả những hành giả trên con đường giải thoát giác ngộ. Và mong rằng tất cả chúng ta đều có nguyện lực giống như Phật A Di Đà, là mong tất cả đều được vãng sanh cực lạc để cùng sống chung với ánh từ quang của chư Phật.
Thưa quý vị, lắng nghe câu trả lời câu hỏi thì ta nhận diện ra được hai giai đoạn khác nhau. Giai đoạn một là nhân vị tu tập, giai đoạn hai là quả vị chứng đắc. Ngài Tỳ kheo Pháp Tạng phát 48 lời nguyện là đang lúc thực tập hạnh Bồ Tát ở nhân vị. Và bài kinh thể hiện tính nhân vị này là quán vô lượng thọ. Trong khi đó kinh A Di Đà là xác định quả vị chứng đắc. Giữa nhân vị và quả vị luôn luôn có một khoảng cách. Lời nguyện ước chân thành có thể được thực hiện ở bất kỳ một hành giả nào, nhưng việc biến nó trở thành một hiện thực lệ thuộc rất nhiều yếu tố và điều kiện xung quanh, đặc biệt là người tiếp nhận các giá trị được hỗ trợ đó. Cho nên không gì có sự mâu thuẫn giữa lời phát nguyện của Tỳ kheo Pháp Tạng và hiện thực tu tập của chúng ta. Cũng dựa trên cái mô típ của sự hành trì đó, nếu mỗi hành giả đều phát tâm thực tập nhân vị của mình là nhất tâm bất đoạn như đi sư Huệ Liên vừa nêu, thì ta sẽ được giảng sanh tự chính nỗ lực, có phương pháp và thích hợp với pháp môn tu của mình. Như vậy chánh niệm tỉnh thức ở đây như là một chiếc thuyền, tự nó có khả năng đưa chúng ta qua bờ bên kia của sự giác ngộ và giải thoát. Thì dầu cho có lời nguyện của Đức Phật A Di Đà hay không có lời nguyện của Ngài, chuyện đó không còn là hệ trọng nữa, mà hệ trọng là chánh nhân tu tập ở hành giả có đạt được nhất tâm và bất loạn, vốn là yếu tố không thể thiếu để được visa nhập cảnh vào thế giới cực lạc Tây Phương. Kính mời toàn thể quý vị lắng nghe câu hỏi thứ hai. Có người cho rằng pháp môn tịnh độ là một mô phỏng về thiên đường của các tôn giáo khác, đặc biệt là các tôn giáo nhất thần. Ở đó tha lực và bi nguyện được xem là trọng tâm của sự độ sinh. Trong bài kinh Tứ Diệu Đế, bài kinh giảng đầu tiên ở vườn Nai sau khi Phật thành đạo, Đức Phật dạy rằng tất cả các vấn đề và vấn nạn phải được giải quyết trên nền tảng của nhân quả. Vậy quan điểm tịnh độ và Tứ Diệu Đế giống và khác nhau như thế nào? Đây là một câu hỏi hết sức là sâu sắc và cũng hết sức là hiện thực. Xin vị dành trao tay để lắng nghe lời chia sẻ của Đại Đức Đức Trường.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả các vị, một câu hỏi mà Phật tử đã đặt ra, đó là nói về góc độ tịnh độ có phải là một thiên đường của giống như là các tôn giáo nhất thần hay không? Và ở đó chỉ có tha lực và chỉ có bi nguyện được xem là trọng tâm của độ sanh. Xin thưa tất cả các vị rằng một câu hỏi mà cho rằng so sánh Tây Phương Cực Lạc hay là so sánh về một cái thế giới tịnh độ, và cho đó là một trong những cái thiên đường của thiên gia, của một tôn giáo nhất thần, theo chúng tôi là chỗ này chắc quý Phật tử đã có một cái sự nhầm lẫn khi cho rằng đây là sự tương đồng. Chúng ta cần phải nhìn nhận ở một góc độ khác hơn, rằng cái cõi Tây Phương tịnh độ, cõi Cực Lạc đó, nó hơn hẳn thiên đường. Cái góc độ thiên đường của tôn giáo nhất thần là chỉ dừng lại ở ngay các cõi trời của lục dục thiên. Nó gồm có Tứ Thiên Vương, gồm có Đao Lợi Thiên, gồm có Dạ Ma Thiên, gồm có Đâu Sức Đà Thiên, gồm có Quá Lạc Thiên và Tha Quá Tự Tại Thiên. Có nghĩa rằng đó là một trong những phương cách mà tất cả những tôn giáo nhất thần họ phấn đấu để cuối cùng họ trở về với thiên đàng. Thiên là cõi trời, đàng là nơi ở, là một cái chỗ mà các ông trời, các bà trời đã ngự trên đó. Nói như vậy thì cho rằng đó là một thiên đàng. Nhưng đối với người đi về Tây Phương Cực Lạc, đối với người mà được về với cõi tịnh độ thì hoàn toàn khác biệt. Và cõi tịnh độ đó là một cái nơi mà của các hàng thánh giả. Có nghĩa rằng Đức Phật A-di-đà có nói, một ai đã được lên trên cõi tịnh độ và trên cõi đó sẽ được ngự ở cửu phẩm liên hoa. Bậc liên hoa thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh, và lên cao cho đến hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh, rồi trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, rồi đến trung phẩm thượng sanh. Rồi trên đó có thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm thượng sanh. Và tất cả những ai được về với chính tòa liên hoa đó, người này sẽ từng bước mà đi lên các tầng hoa sen liên hoa cao hơn, và như vậy người này sẽ không còn thối đọa vào một con đường ác đạo nữa. Nói như vậy có nghĩa rằng cửu phẩm liên hoa của Đức Phật A Di Đà đó là của các bậc thánh. Có nghĩa rằng khi được tới tịnh độ, người này không còn thối đọa và chỉ còn có một cái tâm là cố gắng niệm Phật tiếp tục để thành thánh quả cao hơn và đạt tới một cái giá trị cao nhất, đó là thành tựu quả Phật ngang bằng với Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà ngài đưa tất cả những chúng sanh về đó, nhưng ngài chưa bao giờ có một cái tâm rằng tất cả mọi người chỉ được đạt tới hàng Bồ Tát mà không được đạt tới một cái quả vị Phật bằng ngài. Xin thưa, ngài chưa bao giờ có một cái tâm niệm như vậy. Nói như vậy có nghĩa rằng cảnh Tây Phương Cực Lạc đó là một cái cảnh của hàng thánh giả. Những hàng thánh giả có nghĩa rằng chỉ niệm Phật và từng bước vị đó đi lên và không có thối đọa. Và từ chỗ đó nên không thể nói rằng tất cả những cái cảnh ở thiên đàng theo góc độ của các tôn giáo khác là dùng một cái tha lực và dùng một cái bi nguyện được xem là trọng tâm của độ sanh. Bởi vì thông qua cái phương cách để có thể về Tây Phương Cực Lạc, thông qua câu Nam Mô A Di Đà Phật, đó không phải là một tha lực, đó không phải là một bi nguyện, không phải là một bi nguyện, mà nó là một sự thực hành. Nó là một sự thực hành. Khi các vị niệm Phật, các vị nhớ tới Phật, các vị dùng một cái câu Nam Mô A Di Đà Phật để mà chuyển hóa tâm thức. Có nghĩa rằng đối với những người đang có một cái tâm mà ta gọi đó là bất thiện, một cái tâm mà không được tốt, những cái tâm mà nó có như những tâm tham lam, tâm sân hận, tâm ganh ghét, tâm tật đố, tâm tâm ngoan cố, tâm phụ rẫy, tất cả những cái tâm xấu đó nó sẽ được chuyển hóa bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên cái chữ thuật ngữ Nam Mô A Di Đà Phật đó là một thuật ngữ, cái tên của Đức Phật A Di Đà, mà cũng là một cái tên của Vô Lượng Thọ, cũng là cái tên của Vô Lượng Quang, cũng là cái tên của Vô Lượng Công Đức. Có nghĩa rằng chúng ta chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi là chúng ta đã thành tựu Vô Lượng Thọ, chúng ta đã thành tựu Vô Lượng Quang, tức là quang ở đây là tính là ánh sáng của trí tuệ. Chỉ bằng một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chúng ta sẽ thành tựu Vô Lượng Quang. Chỉ cần một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chúng ta đã thành tựu Vô Lượng Công Đức. Vô Lượng Công Đức. Nói như vậy, một người niệm Phật sẽ thành tựu Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang và Vô Lượng Công Đức. Người này sẽ thành tựu một cái quả mà mình đã phát nguyện, và từ một cái phát nguyện đó chúng ta cố gắng thực hành mỗi ngày mỗi niệm Phật, và đó là một cái quá trình để mà chuyển hóa tâm thức. Với một cái quá trình chuyển hóa tâm thức đó, chúng ta không thể coi đó là chúng ta chỉ chờ vào một cái tha lực của Đức Phật A Di Đà, và chúng ta không thể xem đó là một lời bi nguyện đến Đức Phật A Di Đà để cho Đức Phật thương cảm, những đứa con này nó biết gọi tên mình cho nên thấy thương quá thôi cứu nó. Xin thưa, không phải như vậy. Mà một trong những câu Nam Mô A Di Đà Phật có thần lực rất lớn. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật có thể diệt tất cả mọi dục vọng. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật có thể vượt qua tất cả những mọi chướng ngại. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật có thể đưa người này trở về với bến giác. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật sẽ phát sinh tuệ giác cho người đó. Nói như vậy thì đây là một sự khác biệt đối với một tôn giáo nhất thần. Nơi đó họ chỉ yêu cầu các tín đồ của họ là cầu nguyện và được sự che chở của Chúa, được sự che chở của Đấng Thánh Allah, được sự che chở của Đấng Phạm Thiên. Nói như vậy có nghĩa rằng đối với người tu theo Tịnh Độ hay là phương cách của Tây Phương Cực Lạc, đó là cách mà chúng ta tự mình làm chủ lấy bản thân của mình thông qua câu niệm Phật để học lấy cái hạnh của Phật và cố gắng nỗ lực từ thân đến tâm và làm sao chuyển hóa tâm thức của chúng ta mỗi ngày tốt đẹp hơn. Cũng trong câu hỏi này, một ý khác được đưa ra rằng trong một bài kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật đã dạy vấn đề là phải được giải quyết trên nền tảng của nhân và của quả. Thế thì theo quan điểm của Tịnh Độ, chúng ta có thấy nhân quả trong đó hay không, hay chỉ là bất cần nhân quả? Xin thưa, một câu trả lời rằng mặc dù chúng ta niệm Phật nhưng cũng phải dựa trên nền tảng của nhân quả, chứ chúng ta không thể vượt qua cái nhân quả đó. Nhân quả là gì? Nhân quả là một trong những nguyên tắc, là một trong những định luật của vũ trụ, của nhân sinh. Cho nên chúng ta có làm bất cứ điều gì, và tất cả mọi người cho đến tất cả mọi sự vật đều bị sự chi phối của định luật nhân quả này. Và chúng ta còn là con người thì chúng ta cũng không thoát ra khỏi cái định luật nhân quả đó, thưa tất cả các vị. Do vậy cho nên trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật đã đưa ra hai mảng nhân quả và hai bối cảnh khác nhau. Trong cái khổ đế, trong tập đế, Đức Phật đã vẽ ra một cái nhân quả dựa trên nền tảng của tục đế. Còn đối với diệt đế và đạo đế, Đức Thế Tôn đã đưa ra một cái nhân quả trên nền tảng của chân đế. Có nghĩa rằng đó là những cảnh của các bậc thánh. Còn đối với khổ đế và nguyên nhân của khổ, hay gọi là tập đế, đó là cái bối cảnh của những phàm phu, bối cảnh của phàm phu mà không phải là của một bậc thánh, nhưng nói chung cũng dựa trên nền tảng của nhân và của quả. Chúng ta có thành bậc thánh thì chúng ta cũng phải dựa trên nền tảng của nhân quả. Còn quan điểm của Tịnh Độ thì sao? Có dựa trên nền tảng nhân quả hay không? Xin thưa, tất nhiên là phải dựa trên nền tảng của nhân quả. Các vị có tu tập theo tịnh độ có nghĩa rằng chúng ta khởi tâm để niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, và khi có khởi niệm như vậy cho nên phiền não mới đoạn diệt, đó chính là nhân và quả. Nếu chúng ta không niệm Phật, tự nhiên cái quả sinh ra là cái tâm phiền não nó diệt, điều đó có hay không? Nhưng mà cũng may mắn rằng nhờ ánh sáng của Đức Phật A Di Đà, bữa nay mình đang nói về Đức Phật A Di Đà, cho nên Đức Phật đã từ bi phóng quang tới đạo tràng của chùa Phổ Quang của mình. Các vị có thể có phải thấy vậy không? Dạ vâng, các vị thấy như chúng tôi, có nghĩa rằng Đức Phật A Di Đà đang phóng quang. Có nghĩa rằng nói như vậy, có nghĩa rằng mỗi một câu niệm Phật của chúng ta đã lồng vào nhân quả trong đó. Cái nhân là câu niệm Phật, và cái quả mà ta gặt hái được đó là diệt trừ tất cả những khổ não. Chúng ta diệt trừ tất cả những phiền não, chúng ta diệt trừ tất cả những lo âu, đó chính là dựa trên nền tảng của nhân quả. Và nếu chúng ta tu tập niệm Phật lâu ngày, lâu dài, và cho đến một ngày nào đó khi tâm của chúng ta được nhất tâm, thì lúc đó chúng ta sẽ được quả cao hơn, đó là về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nói như vậy là mặc dù chúng ta tu ở pháp môn nào cũng dựa trên nền tảng của nhân quả. Nhân và quả đó là một yếu tố không thể khác biệt được, đó chính là một định luật mà nếu chúng ta nắm vững vào định luật đó, chúng ta áp dụng vào mọi phương cách thì chúng ta sẽ được một cái quả. Nhưng vấn đề là người tu phải biết vận dụng nhân quả đó như thế nào. Đối với những người khác thì họ đã vận dụng nhân quả một cách sai lầm, tạo ra một cái nhân ác để cuối cùng nhận lấy một cái quả ác. Nhưng đối với người tu tập thì chúng ta sẽ tạo ra một cái nhân tốt, đó là câu Nam Mô A Di Đà Phật, để rồi cuối cùng chúng ta được một cái quả tốt. Và cái quả mà cao nhất là một ngày nào đó tất cả các Phật tử đang ngồi đây ai cũng được chuyển hộ khẩu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và lần nữa chúc cho tất cả các vị đều được an lành. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nói đến nhân quả là nói đến tiến trình tự lực ở trong các nỗ lực chân chính về phương diện tu tập và hành trì. Phương pháp của Tịnh Độ Tông được mô tả trong kinh A Di Đà là một tiến trình nhân quả, và nỗ lực tu nhân tích đức ở đây bằng hoàn toàn với đạo đế của Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế đưa ra 4 phương trình. Phương trình 1 là nhận diện bế tắc và khổ đau. Phương trình 2 là truy tìm nguyên nhân. Phương trình 3 đó là hạnh phúc thoát khổ đau. Và phương trình 4 là con đường dẫn đến nó. Còn pháp môn tịnh độ là dựa vào phương trình 4. Nếu thông thường ta dễ dàng bị ám ảnh bởi nỗi khổ niềm đau, thì phương pháp niệm Phật dạy chúng ta là phớt lờ, nghĩa là không quan trọng quá nó trong cuộc đời. Vì vấn đề tập trung vào chánh nhân tu tập và đạo đức được kinh A Di Đà nêu ra gồm có 4 yếu tố. Yếu tố 1 là gieo trồng căn lành tốt thật nhiều, nghĩa là phát triển lòng không tham, không sân, không si, và âm tính toàn bộ tất cả những phiền não nghiệp chướng. Thứ hai là tu tập vô lượng công đức và phước lành. Thứ ba là nhiều nhân duyên tốt, nghĩa là tạo ra môi trường, không gian, điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để việc tu học ngày càng được tinh tấn. Và thứ tư là nhất tâm bất loạn, như vừa được câu hỏi 1 giải đáp. Như vậy đây là 4 chánh nhân để đạt được đạo quả giải thoát. Cho nên pháp môn tịnh độ như Đại Đức Đức Trường xác định rất rõ, đặt hoàn toàn trên nền tảng của nhân quả. Do vậy hành giả nào mà không chịu tu nhân tích đức, mà chỉ nghĩ đơn giản rằng là chỉ cần duy trì danh hiệu mà không làm gì hết là có thể thành tựu được nguyện ước giảng sinh Tây Phương sau khi qua đời. Xin quý vị bắt đầu qua câu hỏi thứ 3. Biểu tượng Đức Phật A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, nghĩa là sống mãi
và sáng mãi. Thân phận của chúng sinh với thọ mạng rất ngắn ngủi, vậy làm sao chúng con tu tập để đạt được vô lượng thọ, vô lượng quang như được mô tả qua danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, để thể nhập vào thế giới cực lạc an vui. Xin quý vị dành tràng pháo tay để lắng nghe lời trả lời của Ni trưởng Tố Liên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết cả chư hành giả thân thương hiện diện đạo tràng Phổ Quang hôm nay. Đúng là biểu tượng của Đức A Di Đà Phật. Cái định nghĩa về Đức A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vô lượng thọ là tuổi thọ của Đức A Di Đà cũng như những chúng sanh được sanh về cảnh giới của Đức A Di Đà Phật, hay gọi là cảnh giới cực lạc, an dưỡng quốc cực lạc giới. Thì chúng sanh ở cảnh giới đó được thọ mạng dài lâu lắm. Như trong kinh A Di Đà, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã giới thiệu là cái thọ mạng của Phật A Di Đà và hàng thánh chúng vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, có nghĩa là thọ mạng không thể tính đếm, không thể dùng con số ở cõi thế gian này mà ví dụ, có nghĩa là thọ mạng dài lâu. Cho nên những ai muốn phát nguyện về cảnh giới của Đức A Di Đà thì phải nỗ lực tinh cần và phải phát nguyện thường xuyên liên tục với tín tâm kiên cố, với cái hạnh nguyện làm những công đức như hồi nãy thầy Nhật Từ và thầy Đức Trường đã giới thiệu. Còn vô lượng quang là ánh sáng, ánh sáng của cái cảnh giới Đức A Di Đà Phật là cảnh giới Phật A Di Đà thì thường phóng ánh sáng chiếu khắp cả mười phương, tiếp độ chúng sanh không bị chướng ngại. Ánh sáng đó chiếu khắp cả mười phương, chứ không riêng ở cảnh giới an dưỡng quốc cực lạc giới. Cảnh sáng đó nó rất là vô lượng vô biên về cái khoảng không gian, khắp cả mười phương mà, phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam là tám rồi, hướng trên, hướng dưới. Cho nên chư Phật trong mười phương cũng hiện giờ. Và cái thuở mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu về Đức A Di Đà Phật trong kinh A Di Đà thì từ thuở đó cho đến bây giờ, nghĩa là luôn luôn cái ánh sáng được phát ra từ cảnh giới của Đức A Di Đà Phật cho đến bây giờ vẫn còn sáng mãi, vượt không gian, vượt thời gian quý vị. Ánh sáng đó rộng lớn vậy. Đông Tây Nam Bắc, Đông Bắc Tây Bắc, Đông Nam Tây Nam, hướng trên hướng dưới. Cho nên quý vị tụng kinh A Di Đà thì quý vị còn nhớ nè, ở Đông Phương hiện về có Đức Phật gì? Ở Đông Phương, rồi ở Nam Phương, ở Tây Phương, ở Tây Phương thì có Đức Phật gì? Đức A Di Đà Phật, phải không? Còn ở Bắc Phương, rồi Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, phương trên phương dưới đều có chư Phật đang tán thán, cái công hạnh của Đức A Di Đà Phật. Quý vị, vị đọc lại kinh A Di Đà thì chúng ta sẽ thẩm thấu được cái ánh sáng gọi là vô lượng quang của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, vô lượng công đức. Đức Phật A Di Đà từ khi thành đạo đến nay trải qua 10 kiếp giáo hóa thanh văn, đắc quả A La Hán và hàng Bồ Tát, đầy đủ công đức vô lượng vô biên không thể tính đếm. Và nếu có người nào được sanh về cảnh giới cực lạc cũng được như thế, vì cùng làm bạn với chư Bồ Tát, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, lúc nào cũng như lúc nào. Nếu mà chúng ta làm dân đất Phật thì chúng ta sẽ có cái thọ mạng rất dài lâu như chư Bồ Tát hiện đang ở cảnh giới của Đức A Di Đà Phật. Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức là định nghĩa về thọ mạng, về ánh sáng và về công đức của Đức A Di Đà Phật. Thân chúng sanh thọ mạng ngắn ngủi, cái cảnh giới của cõi chúng ta đây, cõi Ta Bà này, trong cái giai đoạn hiện tại là thọ mạng của chúng ta mức trung bình là 70 tuổi. Rồi thì cái sự kiện 70, 75 tuổi là mức trung bình. Rồi từ từ đi theo cái chu trình mà Đức Phật đã giới thiệu là chúng ta đang trong kiếp gì quý vị? Kiếp giảm, phải không? Thành ra tuổi thọ chúng ta sẽ ngắn dần cho đến trong tương lai khi mà tuổi thọ chúng ta đến cái mức độ trung bình là 10 tuổi. Mức độ trung bình là 10 tuổi thì 3 tuổi, 5 tuổi đã biết đến việc vợ chồng rồi. Nó sẽ đi đến cái mức độ đó. Và rồi có những chúng sanh ở trên núi xuống cảnh giới này rồi giảng pháp cho nghe, để chúng sanh nỗ lực niệm Phật tu tập làm các công đức thì thọ mạng lại lên, lên đến cái số thọ mạng ở một cái mức độ nào đó. Là có quý vị còn nhớ không, trước đây mình đã nghe đó, cho đến cái số lượng nào đó thì có Đức Di Lặc ra đời. Có Đức Di Lặc ra đời để hóa độ chúng sanh. Và lúc đó chúng ta nếu có đủ duyên tham dự trong những cái thời khóa giảng pháp của Đức Di Lặc, có nghĩa là chúng ta được dự hội Long Hoa. Còn ở đây đức cảnh giới của Đức A Di Đà Phật là khác, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Phật tử này hỏi là chúng con phải tu như thế nào để được vô lượng thọ, vô lượng quang, để hòa nhập vào cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã giới thiệu cho chúng ta rất là kỹ trong kinh A Di Đà quý vị ạ. Ngài nói rằng không thể dùng phước đức nhân duyên mà được vãng sanh cực lạc quốc độ. Không thể dùng phước đức nhân duyên mà được vãng sanh cực lạc quốc độ. Chỉ có người nào nghe được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà rồi sanh lòng khát ngưỡng, ngày đêm phút giây nào, sát na nào, từng nhịp thở nào, từng nhịp tim nào, từng tích tắc của đồng hồ nào cũng nhớ nghĩ không quên, tâm trí lắng yên như vào thiền định, nhớ nghĩ không quên đến hồng danh của Đức A Di Đà, rồi tâm trí của mình định niệm lắng yên như vào trong thiền định và niệm nhớ đến hồng danh của Đức A Di Đà Phật, nhiếp tâm định niệm hồng danh của Đức A Di Đà Phật, thì khi mà chúng ta phóng được cái làn sóng điện đó, làn sóng đặc biệt đó, thì ở trên cái cảnh giới của Đức A Di Đà Phật, Đức A Di Đà và các vị thánh chúng tiếp được cái luồng sóng mà chúng ta đã phát ra về cảnh giới ấy, thì các ngài tiếp được sống, các ngài tiếp được cái lượng sống của mình phát ra đó, thì các ngài sẽ phóng quang tiếp độ chúng ta trong tương lai, có nghĩa là được sự chứng minh chúng ta phát sống được chư Phật, được Đức A Di Đà Phật và các vị thánh chúng ở cảnh giới của Đức A Di Đà Phật tiếp sống, rồi các ngài thọ ký cho chúng ta, thì chúng ta sẽ được Đức A Di Đà và các vị thánh chúng phóng quang tiếp dẫn chúng ta về cảnh giới của Đức A Di Đà Phật. Được thọ ký rồi thì xem như mình sẽ được làm dân đất Phật, sống đời hoàng kim. Cho nên mong rằng các Phật tử hiện diện ở đây, chúng ta nên luôn luôn tỉnh giác. Luôn luôn tỉnh giác là lúc nào cũng như lúc nào, sát na nào chúng ta cũng khác ngưỡng, nhớ nghĩ không quên cảnh giới của mình sẽ đến là cảnh giới của Đức A Di Đà Phật. Chúng ta đặt hết cả tâm lực, niệm lực, nhiếp niệm, mình đặt cái tâm của mình ở cảnh giới của Đức A Di Đà Phật chứ không phải ở cảnh giới ta bà này. Quý vị rõ chỗ đó là mặc dầu ở đây ở cảnh giới ta bà, đang sống ở cảnh giới ta bà, nhưng mà tâm mình đã đặt lên cảnh giới của Đức A Di Đà an dưỡng quốc cực lạc giới rồi, thì hiện bây giờ mình đang ở cảnh này, chiếc bóng bơ vơ miền cấu nhiễm, nhưng đài gương rỡ rỡ chốn siêu nhiên, tất cả đều do tâm tạo thôi quý vị. Do vậy chúng ta phải nhiếp tâm thanh tịnh, cầu sanh tịnh độ bằng cách nỗ lực phát nguyện, nỗ lực niệm Phật, nỗ lực làm các công đức, nỗ lực thanh lọc tâm và đặt tâm ngay trong hiện tại cho đến lúc lâm chung, phút giây nào cũng đặt tâm trong tịnh độ. Chúc cầu các Phật tử được thành tựu như ý nguyện.
Thưa quý hành giả, đề cập đến tình trạng thọ mạng ngắn ngủi đó, thì ta có hai hệ quy chiếu. Hệ quy chiếu trong thời hiện tại thì mạng người trung bình như Ni trưởng Tố Liên cho thấy là khoảng 70 năm, được tính từ lúc ta có mặt trong bào thai và kết thúc, tức là lìa tâm thể vật lý này để tái sanh ở một cảnh giới khác. Còn lấy hệ quy chiếu về thời gian vô thủy thì chúng ta không phải là mới có mặt mấy chục năm trên cõi đời. Nhiều kiếp về trước ta đã từng có dưới hình thù này, vóc dáng nọ, khi con người lúc thì chư thiên, lúc thì các loài động vật. Do đó tuổi mạng như thế cũng là vô lượng. Và sau khi chúng ta qua đời, không vì thế mà bị mất hẳn. Cho nên khái niệm nói chết là mất là một khái niệm sai lầm, mà chỉ là một sự tái sinh tiếp tục mà thôi. So sánh về cái cõi đời ngắn ngủi như vậy thì các hành giả sống một cách trọn vẹn, làm các phước báo công đức mà bản kinh A Di Đà dùng bằng chữ Hán như thế này: bất đắc dĩ thiểu thiện thiện căn, thiểu thiện nhân duyên, thiểu thiện công đức, đắc sanh bỉ quốc. Dịch nôm na là ta không thể sử dụng phước đức ít, căn lành ít và nhân duyên ít mà có thể sanh về Tây Phương. Có nghĩa là ta phải làm rất nhiều, chứ không phải là không dựa vào những thứ này. Như vậy việc làm các phước báo công đức, và nhất là hạt giống từ bi, hạn chế nghiệp sát sinh, phát triển lòng từ, xây dựng hòa bình, phát triển môi trường sinh thái tốt, đều là những nhân tố hiện tại rất tích cực để có thể kéo dài mạng sống của chúng ta. Trong các thời chiến, mạng sống của con người chẳng đến 70, 30, 40 vì phải bỏ mạng ở chiến trường. Bây giờ ta sống trong thời hòa bình, tuổi thọ có phần hơn. Nếu tất cả nỗ lực nhổ lên những hạt giống của chiến tranh và hận thù, thì tuổi thọ giàu ngắn ngủi của kiếp người không còn là 70 mà có thể là 80, 90. Hiện nay tại Việt Nam, Bình Định là nơi có tuổi thọ trên 80 nhiều nhất nước Việt Nam, có cụ đến 117 tuổi. Đó là những cái nỗ lực chân chính, sống điều độ, biết giữ thân khẩu ý, thì tuổi thọ ta sẽ được lâu dài nếu không được biên trược. Đề cập đến ánh sáng thì ta thấy rất rõ rằng là kiến thức của con người là có giới hạn. Một nhà tư tưởng phát biểu là càng học càng thấy mình ngu, vì thế giới của kiến thức là mênh mông, càng học càng thấy những giới hạn của mình. Ta thử hình dung cái ổ đĩa cứng của máy vi tính bằng với cái hình thù như thế này. Cách đây khoảng 2 năm, nó chừng 600 MB là ta mừng lắm rồi. Cách đây khoảng chừng 1 năm, dung lượng đó người ta làm khoảng 200 GB là ta mừng lắm rồi. Bây giờ nó là 2000 GB. Mà nếu sang năm hay là vài năm sau nữa, cũng cùng khối lượng này, dung lượng của nó sẽ được mở rộng ra trở thành là 20.000 hoặc là 100.000, vân vân. Tùy theo mức độ sử dụng và cách khai thác cái nguồn vô tận tạng vốn có ở một con người và một sự hiện tượng, tính năng xử lý nó sẽ bắt đầu có mặt và hiện hành. Cũng tương tự như thế, ánh sáng của con người là có giới hạn, tệ quan của con người là có giới hạn, bởi vì kiến thức con người bị giới hạn bởi điều kiện, môi trường, hoàn cảnh. Bây giờ ta tu tập, trước nhất là hiểu thấu và hành trì về nhân quả, làm cho nhận thức của mình rộng mở hơn, nhìn đâu thấy đó, đầu tư đâu thành công đó, giải quyết vấn đề đâu là có kết quả đó. Bên cạnh đó còn phải tu tập về hạnh buông xả, để tâm không bị ức chế vào bất kỳ một vấn nạn gì, sự kiện nào diễn ra với mình, dù là cảm xúc, nhận thức hay là hành vi. Nhờ đó tâm mình trở nên trong sáng vô cùng và nhớ rất dai, có thể thấu rõ luôn cả những viễn cảnh sẽ diễn ra ở trong thời tương lai. Và nhờ vậy tâm trở nên thanh tịnh, cho nên kiến thức vô lượng quang của chúng ta sẽ có thể đến mức độ nào đó bằng với cái lượng mà ba đề chư Phật đã bằng. Còn vô lượng thọ hiểu theo cái nghĩa ứng dụng là sự bền bỉ thủy chung với sự nghiệp hành trì dấn thân cho những mục đích cao thượng và tốt đẹp. Cái đó muốn có được thì hành giả chỉ cần tu tập hai hạnh, đó là tinh tấn và kiên trì, tức là nhẫn nhục đấy, thì hành giả sẽ dần dà đạt được tất cả những thứ mà không bao giờ quay lưng hay là bỏ cuộc nói chừng hoặc là vẫy tay chào với những gì mà mình đã phát nguyện như là một lý tưởng. Sự thế chung như thế chính là nền tảng để ta có được vô lượng thọ theo nghĩa ứng dụng. Bây giờ là câu hỏi thứ tư, một câu hỏi liên hệ đến lý và sự của pháp môn tịnh độ cũng như là sự hành trì của nó. Câu hỏi như sau: nếu hiểu duy tâm tịnh độ là một nỗ lực xây dựng cõi tịnh độ tại trần thế, thì việc phát nguyện sanh về tịnh độ Tây Phương có cần phải nhất thiết dựa trên duy tâm tịnh độ hay không? Câu hỏi này rất khó. Để lắng nghe được cái câu trả lời khó mà dễ hiểu, xin vị dành tràng pháo tay cho Đại Đức Thiện Trí.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể hội chúng. Qua câu hỏi này, nó mang tính cách vừa lý vừa sự. Thì qua sáng nay được Hòa Thượng cũng như chư Tôn Đức đã giảng về pháp môn về tịnh độ, cũng như nãy giờ quý vị được chư Tôn Đức giới thiệu quý vị rất nhiều. Chúng tôi xin tóm lại trong một cái vấn đề: bản kinh Di Đà và pháp môn tịnh độ đều do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết được căn tánh của chúng sanh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho quý vị có một cái phương hướng để quý vị tu theo trình tự của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: hiện nay ở bên kia thế giới có Đức Phật Di Đà đang thuyết pháp, nếu quý vị trì danh niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, thì Si Lâm Chung sẽ có những vị Phật, những vị Bồ Tát sẽ tiếp rước về cảnh giới Tây Phương. Cảnh giới Tây Phương cực lạc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng giới thiệu là cảnh giới toàn bằng lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, rất là đẹp, và có chim nó pháp, có những âm nhạc rất là hay. Quý vị có thích không?
Thích không?
Dạ, thích thì quý vị niệm Phật từ 1 tiếng cho đến 10 tiếng nhất tâm bất loạn. Đức Phật Di Đà đã có lời nguyện, nếu quý vị nguyện niệm 10 tiếng thì chắc chắn rằng Đức Phật Di Đà sẽ tiếp rước. Vì Đức Phật Di Đà nói nếu quý vị niệm 10 tiếng mà Đức Phật không rước thì Đức Phật cũng không thành Phật. Cho nên đó là lời giới thiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiểu được tâm tính của chúng sanh, cho nên tùy duyên mà giáo dục. Tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu một cảnh giới tịnh độ mang tính cách gần như là quý vị hình dung trong tâm. Hiện giờ có ai thấy cảnh giới Đức Phật Di Đà không? Thấy bằng cái sự thì không thấy, nhưng trong tâm quý vị, hiện ra trong tâm quý vị là thấy cảnh giới Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp bên đó. Như vậy chính là nhờ cái lý mà quý vị trở về với cái sự. Chúng tôi đưa ra một ví dụ. Một đứa bé cỡ 4-5 tuổi mới bắt đầu biết ăn cơm, biết già đũa, cầm đũa ăn cơm. Đứa bé đó cứ làm rớt hoài, làm đổ cơm hoài. Cha mẹ nói rằng, con nè, con làm đổ cơm như vậy đó là cái ông thần ở đây nè, ông sẽ lượm hết hộp cơm đó, ông để vào trong cái hồ á, còn chết xuống đó là ông bắt ông ăn đó, nó thành giò thành tửa rồi đó. Đứa bé này sợ quá và không dám ăn cơm làm đổ nữa. Như vậy thì đứa bé này luôn luôn lúc nào cũng hình dung trong nhà mình có một vị thần đang lượm những hậu cơm mình làm đổ. Thì trong tâm quý vị cũng vậy. Hiện giờ quý vị có hình dung, có một hình ảnh của thế giới của Đức Phật Di Đà để quý vị hướng đến cái điều lành, điều tốt đó. Từ cái lý này quý vị trở lại với cái sự là quý vị phải biết thực hành phương pháp niệm Phật. Khi quý vị biết niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật, nó quân tập cái tiếng niệm Phật vào trong chủng tử của chúng ta. Khi quý vị thở ra, hít vào, quý vị biết niệm Phật, chuyển hóa từ cái hơi thở đó, trong hơi thở của chúng ta có niệm Phật, và hơi thở này biến thành máu để nuôi cơ thể chúng ta. Như vậy thì tiếng niệm Phật đó, nó từ hơi thở chuyển vô trong buồng phổi của chúng ta, trong trí óc, trong bộ não của chúng ta đều có niệm Phật, đều có tiếng Phật. Cũng giống như quý vị trong máu quý vị hiện giờ là có mỡ trong máu, thì quý vị biết chuyển làm sao đó mà trong máu quý vị cũng có tiếng niệm Phật quân tập vào trong chủng tử chúng ta là có Phật. Khi quý vị đụng một việc gì, quý vị phát ra một lời nói Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ như vậy mà chuyển hóa về thân tâm quý vị được an lạc. Đó chính là cái sự. Khi quý vị nhờ cái lý mà quý vị trở lại cái sự, nhờ cái sự quý vị biết thực hành niệm Phật, quân tập vào trong chủng tử của chúng ta niệm Phật. Thay vì quý vị đụng một việc, quý vị nói những lời không tốt, nói lời tục, lời tiểu, mà nếu quý vị quân tập vào cái tiếng niệm Phật trong tâm, trong máu, trong tủy của quý vị, đụng một việc, quý vị khởi phát ra tiếng niệm Phật, nhờ sự niệm Phật đó mà hóa giải được oan khiên. Cho nên bởi cái đạo tràng này, trước khi vào buổi giảng hay là vào buổi pháp thoại, quý vị thường hay niệm Phật, mà chính chúng tôi cũng là người hướng dẫn quý vị từ niệm Phật. Ngay cái miệng của mình, lời nói và hơi thở, nó quân tập vào trong chủng tử chúng ta, đó là Phật tánh. Cho nên chúng tôi thường hay nói, khi quý vị vừa hít thở ra vào câu niệm Phật, nụ cười luôn hé nở trên môi, giữ tâm thanh tịnh trong ba nghiệp, Phật ở trong ta khắp đất trời. Nhờ cái lý quý vị trở lại cái sự, khi quý vị dụng tâm niệm Phật, niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật, tất cả đều do tâm tạo. Cho nên những hình dung mà cảnh giới của Đức Phật Di Đà cũng là hình dung cái cảnh giới tịnh độ. Và tịnh độ từ đâu? Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, kỳ tùy tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Như vậy là cảnh giới của Đức Phật Di Đà cũng từ nơi đây. Tịnh độ là đây, đây là tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng tôi xin phân tích về cái từ hình dung mà Đại Đức Thiện Trí vừa nêu đó, có một ý nghĩa biểu tượng rất hay ở trong ngữ cảnh của câu hỏi này. Một kiến trúc sư trước nhất phải vẽ ra một mô hình của công trình của mình, gồm bao nhiêu tầng, bao nhiêu phòng, phòng nào có chức năng gì, sử dụng với mục đích gì. Trên nền tảng của mô hình đó, một công trình thực tế được kiến dựng. Một loại hình dung khác, từ một mô hình đã có sẵn, ta muốn nhập cảnh trở về với thế giới ta bà, không còn cách nào khác là ta phải quay phim, chụp ảnh hay là ghi nhớ trong đầu của mình, cố gắng hình dung lại để ta thiết lập cái mô hình tương tự nơi mà chúng ta đang sống. Trường hợp thứ hai này là sự mô phỏng. Phần lớn các hành giả tịnh độ tông chúng ta là mô phỏng một thế giới Tây Phương được Đức Phật diễn tả trong kinh A Di Đà, mà chất liệu của dịch trục xoay quan trọng nhất của nó là ngay cả cái ý niệm của sự khổ còn không có mặt, huống chi là có thật. Mục đích tu tập dù là bất kỳ pháp môn nào ở trong Đạo Phật là để giải phóng nỗi khổ niềm đau. Khi hành giả mà không còn nỗi khổ niềm đau nữa thì cái đó được gọi là tâm tịnh độ, và cảnh giới nơi chốn vị trí người đó ở được xem là cảnh tịnh độ. Cho nên hình dung quá từ một cái mô hình tịnh độ để ta có mặt ở hiện tại được xem là chính nhân quan trọng nhất đạt được điều này. Còn ta dựa vào cái mô hình trong kinh để ta tạo ra một mô hình trên thực tế, nó cũng là liên hệ đến cả tiến trình của sự tu tập. Dù là mô hình một hay là mô hình hai thì vấn đề hình dung để ta có ra được một bản sao thật sự là 80, 90 hoặc là 10-10 mới đảm bảo được cái giá trị an lạc hạnh phúc ở hiện đời. Khi mà tâm được thanh tịnh thì kết quả của một thế giới tịnh độ chắc chắn sẽ có mặt, như Đại Đức Thiện Trí đã trình bày.